Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sắp sửa được tròn vẹn. Hôm nay là ngày cuối, thì chúng ta nhìn lại những cái việc mà mình đã làm từ ngày đầu tiên cho đến ngày hôm nay, và chúng ta rút ra được những cái gì hay để mà mình ứng dụng tu tập. Ở trong kinh Di Ma Cật hay là trong luận Trung Quán, Đức Phật đều có dạy rất là kỹ là mọi sự mọi vật nó không có thật, vô ngã, không có cái sự cảm thọ thường hằng. Nhưng mà những cái việc thiện ác của mình đã làm á, nó không có mất. Như giờ mình nhớ lại trước cái ngày mà quý vị về tới Sài Gòn, thì quý vị đang mỗi người một tiểu bang ở Mỹ. Khi quý vị về Sài Gòn rồi thì lúc đó là cái thời gian nó biến đổi, cái giờ khắc nó không còn giống như ở Mỹ nữa, chỗ nơi cũng không còn giống nữa, thời tiết cũng không còn giống nữa, con người cũng không còn giống nữa. Rồi sau đó là mình đi, nào là Bạc Liêu, Sóc Trăng, phải không? Rồi dài dài Long An, Tiền Giang. Thì bây giờ quý vị có lấy lại được cái thời gian đó không? Đã qua rồi, những cái thời gian đó giờ qua rồi, mình muốn lấy lại cũng đâu có lấy được. Nhưng mà những cái mà mình đã làm á thì không có mất. Những cái việc mình đã làm, mình đem đến những niềm vui, xoa dịu những cái nỗi khổ, và những cái tấm lòng nhân ái mà mình trao tặng đến cho mọi người đó, ở trong lòng của họ vẫn mãi còn ghi nhớ. Như vậy á, là chúng ta thấy vậy. Mỗi một ngày thì nó sẽ đi qua, mỗi một tuần rồi nó cũng qua, mỗi một tháng nó cũng qua, mỗi một năm nó qua. Mình không lấy lại được cái thời gian, nhưng những việc thiện ác, phước nghiệp của mình là không có mất, không có mất. Và khi quý vị ngồi một mình, quý vị sẽ nhớ lại những cái điều thiện mà mình làm. Có khi mình sẽ mỉm cười với chính mình, mình sẽ vui với những cái điều thiện mình làm. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy á, như từ một đống hoa thì nhiều cái chàng hoa được kết thành. Cũng vậy, là mình sống ở trên đời phải làm được nhiều việc thiện. Mỗi một nơi hoặc là mỗi một người quý vị trao cái phần quà đến cho người ta đó, quý vị bưng từng cái phần quà đó rất là nặng, đưa cho người, những người già cả bệnh hoạn á, thì giống như là quý vị đang xỏ những cái đóa hoa. Mà mỗi một cái chỗ như vậy là quý vị sâu được một tràng hoa, tràng hoa của phước lạc. Tại sao mà trong đạo lại dùng cái từ phước lạc? Tại vì phước thì nó sẽ được vui. Cái người làm phước đó, đi tới bất cứ chỗ nào cũng được vui, cho nên gọi là phước lạc. Đời này vui, đời sau vui. Người làm việc thiện á, cả hai đời vui. Người ấy vui, an vui khi thấy nghiệp thiện của mình làm. Và ngược lại đó, thì đời này khổ, đời sau khổ. Người ấy khổ và đau khổ, khi mà thấy cái nghiệp ác của mình làm. Cho nên tuy rằng đạo Phật nói là vô thường, giả dối mà mình hành hay nhắc là đầu dởm, nhưng mà vô thường giả dối đầu dởm nó không có nghĩa rằng là cái thiện ác cái nghiệp nó cũng giả. Đối với bậc giác ngộ, như hôm qua quý vị xem bộ phim đó, Quan Âm bán cá đó, thì cái đoạn cuối đó, nếu mà mình không có để ý sâu sắc, mình không hiểu nó cái gì hết. Không như cả một cái quá trình dài, rồi cuối cùng anh chàng đó, nó giật mình vậy, từ nãy giờ đang ngủ một giấc mộng. Đó là Ngài Tinh Dân muốn nói cho chúng ta thấy cái gì. Đó là anh đã tỉnh cái cơn mộng, tỉnh đại mộng. Chứ mình ngủ chiêm bao là một giấc mộng nhỏ, mà khi mà mình thức tỉnh hoàn toàn trong cái trí giác của mình á, đó gọi là mình tỉnh được cái cơn mộng đó. Khi được Hòa Thượng khai thị đó, và anh chiêm nghiệm sâu sắc những cái vấn đề, những cái sự việc đã qua rồi đó, anh thấy rõ mọi sự đã qua giống như một cơn mộng, thì lúc đó là giác ngộ. Mà tuy nhiên đối với người giác ngộ thì thấy như mộng. Nhưng bây giờ Minh Thành hỏi quý Phật, quý vị, bây giờ mình vẫn biết là mộng, nhưng quý vị chịu cái mộng đẹp hay là chịu cái mộng dữ? Chịu mộng nào? Chịu mộng đẹp phải không? Mà muốn mộng đẹp á, thì mình á chưa có tỉnh, mình còn ở trong mộng, cho nên mình phải chọn cái mộng, mình lựa cái mộng. Vì muốn mộng đẹp thì ý nghĩ của mình phải đẹp, lời nói của mình phải đẹp, hành động của quý vị phải đẹp. Quý vị đang đi làm cái việc rất là đẹp, việc làm này là việc của những người đẹp làm. Nhưng mà cái đẹp ở cái mức độ nào là do cái cách nghĩ và cái cử chỉ lời nói của mình thể hiện. Mình nó đem một đưa một cái món quà đến người trong một cái nụ cười rất là cảm thông, rất là thương mến và thấu hiểu. Mình nhìn thấy những cái gương mặt nhăn nheo, già nua, đen đúa, nắng cháy da phòng như vậy, mình thấy rất là xót thương. Thì không những cái phần quà đó, cái cử chỉ hành động của quý vị đó, nó phát sanh ra một cái điều thiện, mà nó còn nuôi lớn cái tâm từ bi. Và trong tất cả các cái phước đức á, từ bi gọi là phước trung chi vương. Cái tâm từ bi là vua của tất cả phước đức, nó liệt vào trong cái công đức. Cho nên á, mỗi một cái ánh nhìn của mình, mỗi một cái hành động của mình đến một cái chỗ để mà phát hòa, nếu mà mình khéo mà nhìn á, mà nhìn bằng con mắt thương á của Bồ Tát Quán Thế Âm á, từ nhãn thị chúng sanh á, thì đem con mắt từ bi, đem con mắt thương để nhìn cuộc đời, nhìn mọi người đó, thì ở trong một cái chương trình làm việc này đó, là phân, là nước, là ánh sáng, là bao nhiêu những cái chất dinh dưỡng để nuôi cho cái tâm từ bi quý vị rất là lớn. Có khi người ta sống ở trên đời hàng chục năm cũng chưa có một cơ hội làm từ thiện như mình. Đừng nói chỉ một chục năm, có người sống trải qua 20-30 năm cũng chưa có dịp làm một lần, đi một lần như mình. Đừng nói chỉ 20-30 năm, có người cả một cuộc đời cũng chưa có một lần để đi làm từ thiện. Thì cái sự làm của mình nó dài, lớn và nó rộng. Mà không những đi làm từ thiện ở mức bình thường, mà mình làm từ thiện mình còn á là kết hợp được á với pháp bi trí song dẫn. Cho nên quý vị thấy á, là khi mà mình niệm Phật á, thì cái câu sau cùng của mình niệm á, có khi là niệm Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát quy thuộc hết trơn cái câu đó phải không? Nhưng mà nếu mà niệm đủ, quý vị lâu lâu sẽ nghe quý thầy niệm là Nam Mô Phước Trí Nhị Nghiêm Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phước Trí Nhị Nghiêm Thân Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nghĩa là con đem hết cả cái tấm thân, cả cái lòng chân thành của con để hướng về chư vị Bồ Tát nhiều như biển cả, mà mỗi vị đều đầy đủ hai thân: phước đức và trí huệ. Phước trí nhị nghiêm thân, trong cái tâm thanh tịnh, mỗi một vị Bồ Tát là cái tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh đấy có được hai cái yếu tố lớn gọi là hai thân: phước đức trí huệ, mà nhiều như biển cả. Đó cũng là nói tất cả chư Bồ Tát ở trong mười phương pháp giới đều đầy đủ hai thân. Và nếu mà nói gần cũng là chỉ cho tất cả chư Bồ Tát ở tịnh độ thế giới của chư Phật đều là phước trí nhị nghiêm thân, làm đẹp bằng phước đức và làm đẹp bằng trí huệ. Minh Thành thấy quý Phật tử Minh Thành không có làm được như quý vị, mà thấy quý vị làm á, từ cái cử chỉ, cái hành động của quý vị đó rất là đẹp. Đẹp ở đây không phải là đẹp ở trên á cái hình thức, cái dáng vẻ, mà cái tâm hồn, cái lời nói, cái hành động của quý vị là đẹp. Mỗi một chỗ mình cứ nghĩ rằng mình sâu được một tràng hoa và mình kết được rất là nhiều tràng hoa. Chính mình hành chứng kiến á, thì khi mà có một bà già đó, bà bưng cái phần quà ra thì bà bưng không có nổi, có một người bưng phụ bà đó ra tới ở ngoài mé cái cổng chùa, ở dưới cái bóng cây xoài mát, bà cúi xuống, bà làm mình thấy là mình thấy rất là trọng đại á, đại sự chứ không phải chuyện thường nha, mà không có thấy đường, hình như là mù rồi. Rồi là lấy cái tay rồi đôi dép ở đâu, đôi dép ở đâu, đồ đâu, nãy cái gì đâu. Nó làm rất là quan trọng, mà coi cái món quà này nói rằng giống như suốt cuộc đời của tôi đó là chưa bao giờ được cái phần quà lớn gì hết đó. Đây là cái món đồ rất là quan trọng. Rồi kiếm mà không thấy được ha. Rồi xong cái thì á, chấp được vô cái đôi dép, à cái này là đôi dép nha, để vô kẹp sát sợ rớt, rồi bao đâu, mấy cái đồ nãy đâu, dầu đâu, cái gì. Lấy rung cái tay, rung mừng rung à, rồi đó là hàng nước mắt chảy xuống. Rồi đó Minh Thành hỏi tiền của bà đâu, tiền ai cho bà đâu à, lúc đó mới là mập, là coi như là họ cái tay vô mà mở cái kẹp kim tay kẹp kỹ lắm, bỏ vô xong rồi kẹp lại liền à, mở ra rung cái tay, rung mở kẹp kim tay ra, móc bao thơ ra. À, rồi cái người kế bên đếm cho bà bao nhiêu tờ. Minh Thành mới hỏi gì với số tiền mẹ bà xài được bao nhiêu lâu, nếu mà tặng tiền đó mà cộng với gạo này đó, rồi có thêm một cái phần của người khác cho một chút ít nữa thì được 2 tháng, nhín nhúc có thể ăn được 2 tháng. Nó có nhiều cái hình ảnh đó, chúng ta thấy mình phải nhìn sâu thẳm, đừng có nhìn bằng cái con mắt thịt, đem trái tim mà nhìn á, tức là quán chuyển vị trí, mình đặt mình vô cái trường hợp của cái người đó, mình coi thử coi lúc đó mình sẽ như thế nào. Có một chỗ lại đó, mẹ gái đó cũng khoảng 15 tuổi, nó nằm bất động như vậy, nó không có bật ngồi vậy được. Mình Thành mới nói nếu mà mình lại rơi trong hoàn cảnh giống gì thì làm sao sống nổi. Làm sao mà sống nổi. Quý vị là ở một cái đất nước là phát triển bậc nhất thế giới, tiện nghi vật chất, quý vị có thời gian, có điều kiện, có sức khỏe, có nhan sắc, có kinh tế của vị đem đến cho tất cả mọi người. Mà lâu lâu quý vị có than khổ không? Có không? Nhiều không? Rồi mấy người kia họ than cỡ nè. Mấy cái người mà được mình cho quà đó, họ than cỡ nè. Họ khổ hơn mình đó, gấp trăm, gấp ngàn lần. Cho nên á, Bồ Tát Tịch Thiên dạy chúng ta đó, muốn mà thông cảm thương mọi người đó thì mình phải chuyển đổi vị trí. Khi mình thấy cái cảnh khổ một người nào đó, mình đặt mình vô chỗ đó thử á, mình đổi vô thôi. Bây giờ mình đem mình đổi vô, mình đổi trong cái cảnh người đó, coi cái tâm niệm lúc đó mình như thế nào thì mình mới cảm thông được. Mình đổi vị trí mình mới cảm thông được. Cũng vậy trong gia đình của mình, đối với vợ chồng, cha mẹ hay con cái, hay những cái người nhất là có cái trách nhiệm ở trong đoàn, hay là trách nhiệm ở trong một cái tập thể đạo tràng nào cũng vậy, mình phải thông cảm được cho người ta. Mình quán đổi vị trí để mình thấy được sự khó nhọc, sự vất vả, và quý vị mới cảm thông được cho thầy trưởng đoàn, cảm thông được á cho những cái người sắp xếp ở trong cái chỗ mà mình đi đến. Mình thấy nó là giảng đơn chứ không phải là giảng đơn. Giờ tiến sâu hơn một chút nữa, đó là nói cái người nghèo họ được một cái phần quà như vậy đó, trị giá khoảng chừng bao nhiêu tiền một phần quà của mình đó. Mình chiết chung mà không có học bổng á, không phẩm chừng một cái phần quà như vậy của người nghèo khoảng 1 triệu, hơn 1 triệu, thì á đối với quý vị 50 đồng người ta bưng đi không nổi, rung hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng mà đối với quý vị là 50 đồng. Nhưng mà cỡ như mình đi, mà thí dụ như mình được khoảng chừng 500 đồng, thì mình lúc đó mình thấy là lúc đó mới tương đối là có giá trị, phải không? Phải không? Hay là chưa nữa, cả ngàn đi, phải không? Nếu mà mình được ông xã hay gì đó, hay là làm ăn gì đó, hay là được tiền phát gì đó, già tiền trẻ gì đó, phải không? Mà được ngàn, được lắm, mình thấy giá trị mừng nhiều không? Mừng bằng cái bà bưng cái món quà nãy không? Hơn hả? Cỡ 5 ngàn. Cỡ, không, cái này nói thiệt, nói cái bình thường đi chứ chưa có nói về là sâu sắc vô Phật Pháp. Thì quý vị phải được gấp 100 lần. 5 ngàn là 100 triệu. Mà chưa chắc quý vị vui được giống như cái bà già mà nãy mình Thành thấy hình ảnh kể cho quý vị nghe. Tức là cái vui của quý vị phải tăng lên gấp 100 lần cái giá trị của người nghèo khổ đó. Rồi bây giờ tăng thêm nữa, những cái người đại gia mà họ được á khoảng chừng 5 triệu đô, họ làm ăn á, lời được khoảng cỡ gì số tiền vô vậy, họ mới có được cái niềm vui đó, giống như là mình được chừng 5 ngàn. Và tiến thêm với những người mà đại gia cỡ lớn hơn nữa đó, thì 500 triệu hay là 5 tỷ gì đó, họ mới có được cái niềm vui. Thì như vậy quý vị thấy tất cả pháp đều từ tâm biểu hiện, chứ không phải ở cái vật chất. Tại sao nếu như thật sự 50 đô hay là 1 triệu tiền Việt mà nó đem cái niềm vui đến cho một cái người mà run rẩy chảy hàng nước mắt, thì mình được là 50 triệu đó mình cũng phải vui giống vậy chứ. Tại sao mình được tới gấp 100 lần mà mình chưa chắc thì vui giống vậy nữa. Vì thấy chưa? Rồi mình tiến sâu hơn nữa đó, chư thiên ở trên cõi trời, cái phước báo của các ngài, cả một cuộc đời của mình nó chưa đại ngài trên cõi trời, mới bước ra bước vô nhìn thấy tụi này vẫn chết hết trơn. Mình giống như phù dung sớm nở tối tàn. Rồi cái vẻ đẹp mà bực nhất của thế gian của mình á, thì chư thiên cũng không dám dòm. Chư thiên á mà cách mình không biết bao xa hết trơn, mà cái hơi của mình mà xông lên á, 6 căn của mình á, là dầu thơm xịn của mình xông lên,
các ngài không nghe, không nghe em xuống.
Nhưng mà mình cũng tự hào lắm, nhiều khi mình cũng ta đây dữ lắm, phải không? Mình cũng tưởng mình dữ dội lắm. Nhưng mà cái tiền mạc của mình đối với cái người mà giàu nhất á, cỡ ông Bill Gates đó, phải không? Cỡ mấy ông đó thì mình cỡ gì? Chứ chưa nói tới cái cõi từng trời, mà chưa nói tới hàng thánh nhân, à là hả? Chưa nói tới Bồ Tát, mà chưa nói tới bậc vô thượng giác của Phật, nhìn mình như thế nào? Cho nên nhiều khi á, mình thành nhà quê hai lúa mà được ngồi máy bay. Khi máy bay mà nó cất lên, mình thành nhìn xuống á, mỗi cái nhà hay là con người đó, con người giống như con kiến vậy nè, điểm chấm chấm những cái tòa nhà lớn á, thì mình nhìn nó giống như cái đồ chơi bằng mũ của con nít vậy đó. Mình ở trong cái thế giới này có là cái gì? Có là cái gì đâu. Nhưng mà chính ở trong cái tâm sâu thẳm ở bên trong á, mà chúng ta nuôi nấng cái tâm niệm ở trong á, mình là quan trọng. Mình là hơn, mình hay, mình giỏi. Cho nên Đức Phật ở trong Kinh Pháp Cú nói, thân này đó bằng xương, quét tô bằng thịt máu. Ở trong đây đó, già và chết, bệnh kiêu mạng chất chưa, cái chỗ quan trọng. Cái sanh lão bệnh tử hôm nay chúng ta đi nghe nhiều rồi, nhưng mà cái chỗ quan trọng là gì? Bệnh kiêu mạng chất chưa, âm thầm ở bên trong, do cái sự nhận xét của mình nó chưa có thấu đáo, nó chưa có tròn vẹn. Cho nên thầm thầm ở bên trong mà nuôi cái sự đó là kiêu mạn, hơn người, và cho mình là nhân vật trung tâm quan trọng của vũ trụ, của thế giới, của đất nước. Nếu không có mình, đất trời sẽ sụp đổ. Thì khi mình suy nghĩ vậy, cho nên á, dân gian Việt Nam mình có cái câu, có mợ thì chợ cũng đông, không mợ thì chợ cũng vẫn đông như thường, không à, có mợ thì chợ cũng đông, không mợ thì chợ cũng chẳng bỏ không bữa nào, không. Thì như vậy đó là nói lên cái gì? Nếu như mình hiểu được cái sự thật duyên khởi đó, của vạn pháp, tức là vạn pháp nương nhau để làm nên cuộc đời đó, mỗi một người của mình là một đóa hoa để làm thành cái vườn hoa của đạo tràng bàn tay nhân ái di động trên toàn quốc, và sau này là international, quốc tế luôn, không biết nói chúng không biết. Rồi tự thấy không, mình mỗi người mình là một đóa hoa, mỗi người của mình là một viên gạch, mỗi người của mình là một bàn tay, mỗi người của mình là một trái tim. Ở trong đạo tràng cũng vậy. Ở trong á, gia đình của mình cũng vậy. Thậm chí ở trên đất nước cũng vậy, và trên thế giới cũng như vậy. Mình là một viên gạch, là một bàn tay, là một trái tim, để cùng nhau xây dựng và làm đẹp. Thật ra sự tu hành của mình á, rất là bình thường, làm đẹp cho mình, cho người thôi. Mình tu làm sao mà càng ngày mình càng nhẹ nhàng ra, mình tu làm sao càng ngày mình càng khỏe khoắn ra, mình tu làm sao càng ngày mình càng tươi trẻ ra, mình tu làm sao càng ngày mình càng thanh thoát ra, mình tu làm sao càng ngày mình càng hoan hỷ ra, mình tu làm sao càng ngày mình càng trở thành đẹp, đẹp cái nét đẹp của từ bi, cái lòng thương mình càng lớn, mình tu càng ngày cái tình bao dung tha thứ của mình nó càng rộng khắp ra, mình tu sao càng ngày cái sự hiểu biết của mình sâu sắc đến cái bản chất của sự vật. Và cái hiểu mà trong Phật giáo Đại Thừa gọi là đại khai viên giải, tức là cái hiểu của mình không những sâu mà còn phải rộng. Sâu thì chỉ lợi ích cho mình rộng mới lợi ích cho người. Mà nếu như chỉ có rộng thì chỉ có thể kết duyên lành với mọi người, phước báo nhân thiên. Mà nếu có đủ độ sâu nữa thì mới nhập Bồ Tát đạo, mới đi vào con đường của Bồ Tát. Cho nên á, cái chiều sâu là biểu trưng cho cái tuệ giác để hiểu rõ về bản thân của mình. Giai mượn Minh Thành hay nhắc với Phật tử từng giây phút từng hơi thở. Nhưng mà cái chiều rộng á, cái lý nhân khởi mà Đức Phật giúp cho chúng ta đó, khi mình thấy được cái giá trị của mọi người rồi thì á, là mình sẽ rất là vui. Ở Đức Phật dạy chúng ta những cái thứ tự của sự tu hành á. Thứ nhất á, là mình á, lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương, thì mình mới có chánh niệm. Mình nên lắng nghe cái tiếng nói của mọi người, mình mới có thể hiểu được. Ai cũng khổ hết trơn, tại vì mình khổ cho nên mình mới thông cảm cho nỗi khổ của người. Mình khổ thì mình muốn kiếm người chia sẻ, mà ta khổ ta lại ta muốn tâm sự với mình không?
Không em,
nó hoài, có nhiêu nó nói hoài. Như vậy mà mốt mình khổ mình chia cho ai? À, lắng nghe mới hiểu. Cho nên quý vị nhớ Bồ Tát Quán Thế Âm hay lắm. Quý vị phải lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm lắng nghe, tầm thinh cứu khổ mà. Bữa nào cũng lại Bồ Tát Quán Thế Âm hít hà cho nó cầu nguyện hoài. Mà về nhà ai nói cũng không thèm nghe chứ. Quý vị thấy không? Lúc mới quen đó, không muốn nói mà cũng kêu nói đi đặng nghe. Lúc mới quen với ổng á, cái chừng về ở chung chừng 3 năm thì thôi đừng nói nữa, mệt quá à. Vậy thì không có lắng nghe là đâu có hiểu. Không hiểu thì đâu có cảm thông. Không cảm thông thì đâu có thương. Mà không thương thì ghét, mà ghét thì khổ. Rồi vô ghi tên cậu An. An sao nổi An, đâu có chịu nghe đâu mà An. Vậy thế chứ. Rồi con cũng vậy, cháu cũng vậy, anh chị em cũng vậy, rồi đạo bạn Phật tử cũng vậy. Đó, cho nên cái gì, nhìn lại để thương, nghe mà còn nhìn, nhìn nhìn sâu sắc, nhìn bằng mắt cảm thông. Đó, từ cái chỗ đó mới có chánh niệm. Chánh niệm quý vị nhìn kỹ rồi quý vị mới bắt đầu thương, mới tới từ bi. Và khi có được cái từ bi, cái tình thương đó, là mình hiểu ra cái từ bi từ đâu nó có. Từ cái chỗ quý vị thấy được cái lý duyên khởi nó mới có cái từ bi chân thật. Chứ còn mình chưa có thấy được cái sự kết hợp á, mình nói thương thương gì chứ thương chịu theo ý mình mới thương à, chứ nghịch ý mình ghét giận à. Còn ở đây á, Đức Phật dạy mình á, thấy được cái sự gì kết hợp rất là đẹp của cuộc đời. Đâu phải nói rằng nó là một mình sống được, mỗi một người có một chức trách. Mình rất là thông cảm, rất là thương cho các tài xế. Mình phải hiểu được sự nhọc nhằn vất vả của người ta. Rồi bây giờ mình nói rộng ra chút nữa. Bây giờ mình có tiền thật là nhiều ở trong túi thì xuống đây không có cái khách sạn nào chứa nổi cái đoàn mình thì sao? Đi thêm 50 cây số nữa. Phải cảm ơn những người ở đây nè, ta làm ra được có cái chỗ cho mình nghỉ ngơi tiện nghi. Cái đường mình đi tuy là lâu lâu nó cũng massage trên lộ, không những ổ gà mà lỗ voi, phải không? Nhưng mà cũng phải cảm ơn, dầu sao có đường chứ không có đường sao đi. Vậy thế chứ mình nhìn ở một cái phương diện, nếu mình nhìn tích cực á, cái nào mà cái tâm mình cũng an hết á, mà cũng biết ơn hết á. Còn mình nhìn mà tiêu cực, đi tới đâu mình cũng bực mình hết trơn. Tại sao đường làm như vậy, phải không? Tại sao có chỗ ở như vậy, đưa tôi cái phòng vậy đây, phải không? À, tại sao cho tôi cái chỗ ngồi như vậy? Tại sao ăn cái gì mà ăn gì sao ăn nổi? Bởi vì thấy chưa, đi tới đâu mình cũng thấy khó chịu á, tại mình không thấy được á cái lý duyên khởi kết hợp với nhau mà thành. Có gì là may lắm rồi đó nha. Mà quý lắm rồi đó. Nghe quý thầy kể lại chưa, lúc mà đầu 1-2 năm đầu về đó còn đau thương,
cực khổ khó khăn á.
Mình đến một cái cảnh đẹp, mình đến một cái ngôi chùa, mình đến bất cứ cái chỗ nào mình cũng thấy là mình phải nhìn cái phương diện tích cực á, rất là quý, rất là đẹp, rất là tốt, rất là dễ mến, rất là đáng thương đã ban tặng cho mình. Cảm ơn ở đây đã tạo cơ hội cho mình, cảm ơn những người nghèo khổ đây nè, bệnh hoạn đây nè, là mảnh đất tốt để cho mình gieo hột giống từ bi. Nếu không có mấy người này thì làm sao mình có cơ hội tu bố thí? Chứ mình đừng nghĩ rằng tôi đến là tôi ban cho à, phải đón tiếp tôi đàng hoàng à, không giận à, muốn không lại nữa thì cái đó là hai cái tâm thái nó khác nhau, cũng đồng thời cũng làm, nhưng mà ở cái kia cái phước báo giống như là đom đóm, giống như ngọn đèn cày, giống như cái đèn pin thôi. Còn khi mình thấy được cái lý nhân khởi đó, mình tu á giống như là nhật nguyệt đăng minh, mặt trời với mặt trăng, cái ánh sáng từ bi chỉ huệ của mình. Chứ đừng đến đâu cũng bắt người ta chứ, chê chỗ này ha, rồi nghe kìa, là không hài lòng chỗ kia, bất cứ chỗ nào cũng không vừa ý hết, chỗ nào cũng thấy bực mình. Ở nhà thì mong cho đi, mong ngủ cũng được, tới ngày đang đi tới chừng đi chán quá mệt. Bây giờ thấy chưa, xong mới về cái trong lại lẹ tới đi nữa. Bác tử thấy chưa, thành ra khi mà chúng ta mà hiểu được cái lý, cho nên đạo Phật cái chỗ đặc biệt của Phật pháp, rồi quý vị thấy một pháp thôi mà mình tu á, mà tới trọn vẹn là mình an lạc tới cái chỗ mà không thể tưởng tượng nữa. Như cái pháp biết ơn thôi, có hai chữ biết ơn thôi mà mình tu là chỗ nào mình cũng an lạc hết. Biết ơn là thấy cái gì mình cũng biết ơn đó. Bưng cái ly nước lên biết ơn, hôm nay mình có nước mà mình uống. Biết bao nhiêu người ở bên châu Phi là chết khát không có nước uống đó. Được một cái khăn lau mặt rất là quý, ở cái chỗ này mà mình có được cái khăn lau mặt, vì thấy cái gì mình cũng trân trọng hết trơn. Mà chính cái chỗ mình biết ơn, mình không có phí phạm cái phước đức, không có hủy hoại cái sinh mạng tuổi thọ của mọi sự mọi vật. Cái người biết ơn, biết trân trọng, hiểu được cái lý duyên khởi dạng pháp kết hợp á, ta xài cái gì nó tuổi thọ nó cũng lâu. Thành ra đó, mà hai cái chữ biết ơn đó thôi à, mình sống vui lắm, sống là vui lắm. Còn chẳng hạn như giờ có một pháp thôi, mà cái pháp này quý vị mà thực hành được rồi đó, cái sự mà an lạc của quý vị đó là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ một pháp thôi, sống trong giây phút hiện tại, bằng lòng với giây phút hiện tại. Tại cái chỗ đó nó nóng, nóng thì giờ nóng, giờ mình có than thở có cái gì đi nữa thì nó cũng nóng. Nếu muốn mát cầm cái quạt quả, đừng kêu gắn máy lạnh, vô này không có máy lạnh, nói trong quê phải không? Vì thế giờ là chấp nhận cái gì phút hiện tại, cái gì mình chuyển biến được thì mình chuyển biến trong khả năng phạm vi của mình. Mỗi cái gì nó đến với mình, cái tâm của mình bình tĩnh để mà nhìn, để mà ngắm, để mà thưởng thức, thì quý vị sẽ thấy đó là không phải là Đức Phật nói khổ đế á, là cuộc đời này thường là đau khổ không? Đau khổ đối với người mê. Mà nếu như mình biết tu rồi đó thì mình sẽ thấy lạc đế, sự thật của an lạc. Mà không phải an lạc khi mà ta chập cho mình coi, bình thường mình cũng thấy an vui. Mà thậm chí không phải bình thường mang vui, mà thậm chí cái cảnh trái nghịch nó xảy ra ngay chỗ mình biết tu ngay chỗ đó cũng được an lạc. Chỗ đó mới kỳ diệu chứ. Cho nên mới gọi rằng là đó, giải thoát là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. ngay trong ràng buộc đó mà mình được ung dung, ngay trong khổ đau đó mà mình được hạnh phúc. Tại sao vậy? Mình có chánh niệm thì sẽ có được chánh trí. Chánh niệm là luôn luôn tỉnh giác mỗi phút mỗi giây. Cho nên hai cái câu mà Bảo Hiểm Minh Thành đi đến cái chùa đó, trao dồi ba học: khi cười khi nói, ra vào tiếp xúc tướng đoan nghiêm, phòng hộ sáu căn, mỗi phút mỗi giây đi đứng nằm ngồi tâm chánh niệm. Trao dồi ba học á là luôn luôn lúc nào mình cũng phải nhớ giới định huệ, giữ những cái giới mình đã thọ. Niệm cái câu A Di Đà Phật cái từng hơi thở để cho cái tâm yên định, cái trí của mình sáng. Khi mình thường thường á để ý lại ba học giới định huệ đó thì gọi là trao dồi ba học á. Khi cười khi nói, ra vào tiếp xúc tướng đoan nghiêm. Khi mình cười, lúc mình nói, khi mình lúc ra, khi vào, thì thậm chí những lúc mình tiếp xúc cũng vậy, nó là biểu hiện là một cái tướng đoan nghiêm. Không phải riêng quý thầy mà tất cả quý Phật tử, mình thấy có những vị Phật tử rất là đoan nghiêm. Bây giờ mình tu ba học á, chứ không phải mấy thầy mới tu giới định huệ đâu, mấy Phật tử có tu. Phòng hộ sáu căn, trong cái câu nguyên văn nó là hộ trì, nhưng mà hộ trì nghe cái âm nó trẹo. Mình lấy chữ phòng hộ ở trong kinh nói thường hay hơn. Phòng hộ sáu căn, mỗi phút mỗi giây đi đứng nằm ngồi tâm chánh này. Như sư cô Minh Thành thấy rất là hay, có thể ứng dụng được một phần nào trong hai câu đó. Phòng hộ sáu căn, giữ gìn mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đó. Mỗi phút mỗi giây à, chứ không phải mà phải đợi tới cái thời leo lên xe cái thầy kêu tới giờ công phu rồi nha, tới giờ tụng kinh nha, chắp tay niệm lâu lâu mở mở liếc liếc dòm qua, nó chắp tay chắp nhưng mà không biết lâu lâu mắt cứ quay qua quay lại dòm không biết. Không phải tới giờ nó mới tu, mỗi phút mỗi giây á là đi đứng nằm ngồi tâm chánh này. Mà chánh niệm có thì chánh trí nó sẽ phát hiện. Cái người mà có niệm á, chánh niệm rồi sẽ sát sanh chánh trí. Chánh niệm là tâm mình chuyên nhất trong cái câu A Di Đà Phật, và cái tâm mình chuyên nhất á trong cái tỉnh giác cái mỗi cử chỉ hành động của mình, chuyên nhất có cái gì tới thì cũng qua tính. À thì khi mà một cái tâm mình chuyên nhất như vậy nó sẽ phát sanh chánh trí. Nó phát sanh chánh trí. Chánh trí là tới lúc đó nó biết sẽ làm cái gì, làm cái gì. Và mọi cái trường hợp nó đến với mình á, mình tự nhiên nhẹ nhàng quyển chuyển. Giống như là có một cái chiếc xe đó, nó chạy cái tốc độ rất là nhanh, bỗng nhiên có con gà ở trong này á, dưới quê á, ở dưới quê hay có mấy con gà người ta nuôi, nó băng ra vậy nè, mọi người trên xe la lên hết trơn, cái là coi như là chiếc xe này ào tới, tưởng đâu là coi như tiêu gà này, gà nó lắc nhẹ cái rồi xong nó tỉnh bơ, lắc xong nó vô nó quạt 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 hai cái cánh. Cái tù cũng giống vậy đó, lách nhẹ. Lách nhẹ cái nó xong mà nếu không lách á, tán thân mất mạng. Cho nên nó như cái câu nói hôm trước á, chuyện lớn quá thành nhỏ, chuyện nhỏ quá thành không. Mà một cái điều quan trọng sau cùng mà Minh Thành muốn á, nhắc nhở á, đều cũng như ôm lại tất cả trong đoàn chúng ta đó. Hôm trước Minh Thành đi lên trên cái cáp treo ở Bà Nà, ngồi chung với cái ông coi về cái công trình xây dựng á. Khi mà đi xuống ngồi chung với cái chú đó cũng còn trẻ tuổi thôi. Khi mà cái cáp treo nó xuống gần tới ở dưới rồi đó, gần tới trạm rồi đó, Minh Thành mới nói với mấy Phật tử, nói rằng là tới rồi đó, tới nhà rồi đó ha. Cái mọi người đều cười giá ra tới rồi đó. Cái kế đó Minh Thành mới nói một câu, gọi là tới nhưng mà thật sự không có tới gì hết, nhưng mà gọi là tới. Cái ông về công trình xây dựng á, ông cười quá trời luôn, đắc ý cười quá trời á, gọi là tới nhưng thật sự không có tới gì hết, nhưng mà là tới. Tại vì tới sao tới, nhà mình đâu phải đây đâu tới, nhưng mà là tới. Tới cái trạm, tới trạm. À cũng vậy đó, mình bữa nay là gọi là xong chương trình nhưng mà thật sự chưa có xong, nhưng mà gọi là xong. Chính vì thế mà chúng ta còn phải là để ý cái phần hòa hợp, nhúng nhường, chăm sóc với nhau. Và cái quan trọng nhất là cái kiên trì bền chí, kiên trì bền chí, chịu khó, hoan hỷ, bao dung tha thứ với nhau, để làm sao mỗi một người khi mà mãn một cái chuyến đi này rồi sẽ cầm ít nhất cũng 10 dòng hoa đem về nhà. Mà hoa phải hoa tươi, hoa thơm. Thành ra mình thành mong rằng quý Phật tử á, sau cái chuyến đi này từ thiện về, mỗi người có nhiều cái tràn hoa đem về ha, bước vô nhà thơm phức mà đẹp, chia cho con cháu ông bà mỗi người tràn hoa. Mà nhớ đem hoa tươi, đừng đem hoa héo nha, phải không? Nam mô A Di Đà Phật.